9. Tình Mỹ bỏ mặc chiến trường miền Nam khiến anh chị em tù nhân vui như mở cờ trong bụng. Cảm giác như có thể ngày mai mở cửa nhà tù ra sẽ được sống giữa trời cao biển rộng, chứ không chỉ giữa những bức tường chật chội kín bưng như bao năm nay. Đám cai ngục làm hồ sơ chuyển đổi tù nhân từ tù chính trị sang tù dân sự để tránh trách nhiệm, nhưng không tù nhân nào đồng tình. Ngày chúng tôi nhận tin sẽ được trở về với gia đình, không ít người bật khóc như những đứa trẻ. Nước mắt lưng tròng, chị Mẫn ngồi hình dung ra lũ nhỏ ở nhà đã lớn chừng nào. Má Bảy nói má khỏi hình dung, bởi con má cỡ tuổi tôi, ngày nào cũng nhìn thấy. Đêm đêm, tôi vẫn nằm kê đầu trên đôi chân khẳng khiu của má, để má đưa bàn tay gầy guộc, quờ quạng sâu trong mớ tóc xơ xác vì thiếu chất, và hát những bài Lý Nam Bộ. Mai mốt con xa má, không có ai hát cho nghe. Thì có má con hát cho con nghe. Mẹ con mất khi con còn nhỏ lận, má à. Tôi lặng người. Biết lỡ lời, má Bảy ôm đầu tôi vào lòng. Thì dọn về ở với má đi, má hát cho con nghe hàng ngày luôn. Nhà má tận Bến Tre, xa quá. Thôi về nhà chị đi Nguyệt, chị coi cưng như con đam, ba mẹ chị cũng coi cưng như con cái trong nhà vậy. Hơn nữa, em cũng từng quen thân với đam, về nhà chị là hay nhất, nghe. Tôi hình dung thoáng qua một mái ấm, tôi có thể cùng những đứa con má Bảy, cũng ngang ngửa tuổi mình, ngồi bên nghe má ầu ơ ví dầu. Ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Tôi sẽ được nghe những câu hò bình yên ấy mỗi ngày. Hoặc viễn cảnh khác, tôi, chị Ánh và Đam ngồi xì sụp ăn món tàu hũ non, má chị Ánh làm ngon hết chê như chị vẫn khoe. Chúng tôi sẽ râm ran hết chuyện này sang chuyện khác. Tôi sẽ cùng chị Ánh, Đam quay lại đi học. Ba chị em mặc áo dài trắng và ôm cặp sách vừa đi vừa cười nói dưới những tán me xanh như ngọc. Tôi lắc đầu, thấy mắt cay cay vì biết những điều ấy có lẽ chỉ mãi trong tưởng tượng. Chiến tranh kết thúc thì ai về nhà nấy, chứ làm sao có thể muốn đi đâu đi, về đâu về. Nhưng tôi về đâu, đón tôi là ai, rồi bao giờ mới được gặp ba tôi? Những câu hỏi ấy thi thoảng chờn vờn qua, khiến có chút tuổi thân len nhẹ trong tôi. Nhưng cũng như tất cả các anh chị em tù nhân khác, niềm vui một ngày về với tự do trong tương lai gần, xóa nhòa hết thảy lo toan. Trong những ngày cuối ở trại giam, mọi người vẫn kể cho nhau về quê hương mình với những lời hứa hẹn sẽ về thăm nhau, sẽ đi tìm đến nhau. Chúng tôi thức tới tận khuya để chia sẻ những câu chuyện vặt và luôn miệng dặn đừng quên nhau. Dầu gì cũng sống chung với nhau bao năm giữa những bức tường. Chung nhau những buồn vui, bức xúc, những trận ốm sốt. Có những má, những chị đã ngồi tù trên dưới 20 năm, giờ ra tù cũng đã lưng còng, tóc muối tiêu, dễ gì quên được trong chặng đời còn lại. Giây phút chúng tôi đợi mong từng ngày ấy cuối cùng cũng đến. Ba lần bị đày ra Côn Đảo, chưa bao giờ tôi có cảm nhận đây là một hòn đảo đẹp. Cả ba lần ấy, khi tàu thuyền cập bến là những roi cá đuối, roi mây đã chực chờ trên bờ. Vẻ đẹp của Côn Đảo chẳng thể hiện hữu bên những thước roi có thể lóc da lóc thịt ấy. Bởi thế, đây là lần đầu tiên tôi cũng như bao chị em, các má, đưa mắt thong thả nhìn không gian bao la trời biển. Lạ kỳ thay, nó thật giống giấc mơ về chú Sáu ngày xưa của tôi. Bầu trời xanh dịu dàng với những vần mây trắng mềm mịn. Biển xanh mênh mông và những dãy núi gần, xa làm thành bức tranh đẹp mê hồn. Quanh đó là những tán phượng đã cuối mùa, cháy hết mình như thắp lửa điểm tô cho bức tranh Côn Đảo thêm phần hoàng mỹ, lộng lẫy. Khi máy bay cất cánh, tôi thấy toàn thân mình lâng lâng một cảm giác khó tả. toàn thân nhẹ bẫng như được chắp cánh vụt bay lên bầu trời xanh thẳm, thoáng đãng tuyệt đẹp. Tôi thầm thì với chị Ánh. Em thấy mình như đang bay. Chị Ánh gật gù. Thật sự là đang bay chứ gì nữa. Nhìn đôi mắt chị Ánh, tôi thấy xôn xao như mặt nước hồ mùa xuân, chứa chan những niềm vui, những phút giây hạnh ngộ phía trước. Trong ánh mắt tôi hẳn nhiên cũng có điều ấy. Tôi trở về. Việc đầu tiên là tìm tin tức ba tôi. Những năm ở chiến khu, tôi vẫn thường nhận được thư ba. Những lá thư viết dài 3-4 trang giấy, kín mít chữ với những lời dặn dò, chia sẻ, như thể ba đang ngồi bên cạnh tâm tình. Bẵng đi hơn 10 năm tôi vào tù ra khám, hai ba con mất liên lạc nhau. Tôi chỉ biết loáng thoáng rằng ông vẫn ở Hà Nội, còn sống, còn mạnh khỏe. Tôi tìm gặp các cô chú đồng đội cũ của ba khi còn ở Sài Gòn. Chú Thủy, một đồng đội cùng tập kết ra Bắc vừa quay lại Sài Gòn, là người biết tin gần đây nhất của ba. Qua chú Thủy, ba con tôi nối lại được liên lạc. Lúc này bắt đầu vào mùa trung thu. Ba gửi thư cùng một hộp bánh dẻo cho tôi. Ông dặn kỹ càng. Con gái, con ăn bánh nhớ chia phần cho bè bạn. Miếng bánh ngon là miếng bánh có người để cùng chia sẻ, con à. Tôi bật cười. Chừng đó năm xa cách, có lẽ ba vẫn nghĩ tôi còn bé bỏng như trong ký ức ngày xưa của người. Một dịp khác, ba viết thư báo tin cho tôi biết ba đã xin cấp trên cho tôi theo các cô chú đồng đội của ba ra Hà Nội. Tôi cười mà nước mắt giàn giụa chảy. Cảm giác như ngày gặp lại ba tôi đang gần kề. Nhưng sau đó là khoảng thời gian khổ sở, bởi tôi như đếm từng giờ, từng khắc, từng ngày trôi qua để có thể gặp ba. Mỗi ngày kéo dài như thể một tuần. Thậm chí, có lẽ lâu hơn, có khi chừng một tháng. Tôi gom hết tiền dành dụm mua những gói bánh bía ngon nhất để làm quà cho ba và các cô chú ngoài đó. Thời gian gấp, không kịp may đồ mới, nhưng tôi cũng không quên mua 2 tấm vải thật đẹp để may quần áo khi ra đến Hà Nội. Tôi hình dung ra cảnh mình mặc bộ áo quần mới, đi bên ba giữa những phố phường nửa quen nửa lạ. Lạ vì chưa bao giờ đến, quen vì Hà Nội là nơi ba tôi đang sống. Cái ngày mong chờ nhất ấy cuối cùng cũng tới. Ba tôi run run ôm choàng lấy tôi. Lúc ấy nước mắt tủi buồn, vui mừng cùng nhiều thứ cảm giác khác chất chứa bao năm mong đợi gặp ba ùa về. Nước mắt chẳng biết ở đâu mà nhiều thế. Hình như sau ngày mẹ mất, chưa bao giờ tôi khóc nhiều đến thế. Phải mất cả chục phút sau, hai ba con mới bình tĩnh hơn để trò chuyện. Ngồi đây ba xem, con gái ba lớn quá rồi. Chừng đó năm rồi mà ba. Ừ, hồi đó ai cũng nghĩ chỉ 2 năm sau là đoàn tụ. Ai dè. Ba cười sảng khoái. Mà quả thực, chẳng nịnh một chút nào. Trong mắt tôi lúc đó ba tựa như một tiên ông phúc hậu vậy. Nước da ông trắng hồng, không rám nắng như ngày xưa. Bộ đồ nâu sẫm ông mặc càng làm nụ cười và làn da ông thêm sáng. Con ra rửa mặt cho mát đi, mẹ đã múc nước kia rồi. Giọng ngọt lịm của một người đàn bà xen vào. Người đàn bà ấy nãy giờ vẫn có mặt bên cạnh hai ba con. Niềm vui lớn khi gặp mặt ba khiến tôi chẳng bận tâm gì nhiều tới bà, dù có một chút thắc mắc khi giáp mặt. Bà ấy có mặt lúc này, trong căn phòng bé nhỏ này, hẳn nhiên sẽ không phải là một người bạn bình thường. Lại còn chủ động xưng mẹ con. Những suy nghĩ vụn vỡ nhảy loi choi theo trống ngực tôi. Con ra rửa mặt đi, rồi vào, bà nói chuyện kỹ hơn. Chừng đó năm, ba vẫn như đi guốc trong bụng tôi mỗi khi tôi đối diện. Ông đưa ánh nhìn tươi tắn lướt qua gương mặt có phần lúng túng của người đàn bà vừa xưng mẹ với tôi rồi đẩy tôi ra cửa. Bà đi sau, chân bước líu ríu và giữ im lặng, như thể sợ làm gì đó khiến tôi phật ý. Thái độ ấy khiến tôi có chút thương cảm. Con, à, con có thể gọi là gì hà? Dường như đoán ra băn khoăn trong tôi, bà cất lời dè dặt. Vâng ạ, dì... Tôi ấp úng, chẳng biết bắt đầu câu chuyện từ đâu. Giữa hai dì cháu là khoảng không gian sâu, lặng. Mùi ổi chín thoảng trong những cơn gió thu về khiến tôi dễ chịu hơn hẳn. Dì vắt khăn mặt đưa cho tôi, nhìn tôi mỉm cười. Tôi đáp lại bằng một nụ cười. Trong khi tôi lau mặt, dì đưa tay vén mớ tóc xù lên vì bụi đường của tôi, nhỏ nhẹ. Chút nữa cơm nước xong, nghỉ ngơi một lúc rồi con tắm gội. Xem kìa, tóc con rối hết rồi. Dì nấu sẵn cho con nồi nước gội đầu bồ kết lá bưởi rồi đấy. Tôi dạ nhẹ. Dường như trước sự quan tâm nhẹ nhàng của người đàn bà ấy, người đối diện buộc lòng cũng phải nhẹ nhàng lại. Không thể phủ nhận có một sức hút từ từng câu nói, cử chỉ rất nữ tính của người phụ nữ ngoài 50 này. Tôi chẳng thể trách sau chừng đó năm sống giữa đất Bắc, ba tôi lại có người đàn bà thứ ba trong cuộc đời ông. Chỉ có điều, những đau buồn mà người mẹ kế của tôi gây ra ngày nào vẫn còn như in ở đó. Nó như một vết dao cứa sâu trong tuổi thơ tôi, đã thành sẹo sau mấy chục năm bỗng cựa quậy, nhức nhối. Cái vết sẹo ấy nhắc tôi nhớ rằng, trên đời này chỉ có một mẹ mà thôi. Sẽ có những người đàn bà khác trong cuộc đời ba tôi. Tôi chẳng thể và chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện ngăn cản. Nhưng với tôi, bấy nhiêu buồn đau khiến tôi cảm thấy mình không còn niềm tin để có một người đàn bà nào thương yêu mình giữa cuộc đời này như mẹ tôi ngày xưa. Ba khẽ cau mày khi tôi kiên quyết gọi dì Hà chứ không gọi mẹ. Tôi tảng lờ như không hề hay biết sự khó chịu ấy. Dì Hà cũng tảng lờ như không hay biết. Lâu lâu tôi thấy dì cố nén một tiếng thở dài. Dì vốn là vợ của một đồng đội cũ của ba. Chú ấy và ba cùng bị thương một đợt, cùng nằm viện một đợt. Dì chăm chồng, thấy ba không người nhà thân thích nên thương cảm hỏi han, chăm sóc giùm. Chú không thắng nổi những trận sốt ác tính và ra đi sau gần một tháng nằm viện. Lúc này, chính ba lại là người động viên chăm sóc dì Hà để dì vượt qua nỗi đau lớn. Qua những chia sẻ, dì về ở với ba tôi trong căn nhà nhỏ này. Lúc này tôi mới để ý kỹ căn nhà mà ba tôi đang ở. Nói chính xác hơn, đó là một gian phòng nhỏ xíu, chỉ chừng 6 mét vuông. Đồ đạc trong phòng tối giản hết sức. Đập vào mắt nhất là chiếc giường nhỏ, khoảng hơn một thước, và cái bàn làm việc của ba kê cạnh giường. Cái giường ấy hai người nằm rất chật. Vài vật linh tinh khác treo trên tường để tiết kiệm diện tích. Tất cả rương, hòm, đồ đoàn được đẩy xuống gầm giường. Ba thường xuyên phải khom lưng cúi đẩy vào lôi ra mỗi khi lấy thứ gì. Nhìn khá phiền phức. Ăn cơm xong, dì Hà lúi húi rửa bát. Dọn rửa xong xuôi, dì úp toàn bộ bát đũa, xoăn nồi lên mâm, phủ nhẹ một lớp vải cho khỏi bụi, rồi đẩy hết thảy xuống gầm giường. Gầm giường hình như là nhà kho mini, có thể để bất cứ thứ gì khuất mắt gọn gàng trong nhà này. Tôi thấy có chút ái ngại, bởi những ngôi nhà trước đây hai ba con cùng ở chưa bao giờ chật chội như thế này. Đều đặn mỗi buổi đi chợ sáng về đến nhà, dì Hà lại mua cho tôi một món quà nhỏ. Lúc là tấm bánh đa vừng thơm bùi, khi ăn nhai rôm rớp vui tai. Lúc là vài khúc mía mật ngọt liệm. Rồi dì tỉ mẫn chẻ vỏ, cắt từng khúc vừa ăn, đưa cho tôi với nụ cười đôn hậu. Những đêm về, ưu tiên ba tôi thường bị chứng đau lưng hành. Hai dì cháu ôm nhau ngủ dưới nền nhà, để giường phần ba. Dì vẫn luồn tay trong tóc tôi, rì rầm trò chuyện, hỏi tôi những dự định tương lai. Những câu chuyện gần gũi như tôi thích người yêu như thế nào. Như ba con là tuyệt, dì ạ. Dì ậm ừ khi tôi đáp lời. Từ bé đến giờ, tôi chưa từng có những sự quan tâm như thế. Tôi mơ hồ cảm thấy đó là sự quan tâm của một người mẹ dành cho con. Vì mất mẹ quá sớm nên tôi chưa nhận thức rõ. Đôi khi dì Hà vẫn lẫn lộn, lúc xưng dì, lúc xưng mẹ. Tôi không còn tỏ thái độ sững sờ khi dì xưng mẹ như lúc đầu. Nhưng dù gì, trong tôi vẫn chỉ có một người mẹ. Tôi sợ, tôi lại nhầm tưởng như ngày xưa khi ba tôi rước cô Doanh về và viết những nỗi buồn vô cuộc sống của mình kể từ đó. Ở thăm ba hai tuần, tôi nhớ Sài Gòn quay quắt. Ba và dì muốn giữ tôi lại. Sài Gòn đã thành một phần gắn kết trong tôi mất rồi. Cả tuổi thơ, tuổi thanh xuân, mấy chục năm trời gắn bó ở đó, xa sao đành. Ngày chuẩn bị về, tôi sực nhớ ra hai tấm vải dự định đem ra đây may đồ. Tôi rủ dì Hà. Con tính mua hai bộ đồ để mặc, nhưng bây giờ con chỉ muốn may một bộ, con tặng dì một bộ. Chiều dì đi may đồ với con nhen. Mắt dì Hà long lanh. Lặng một chút, dì nói. Con còn trẻ, cần mặc đẹp để cánh con trai để ý tới, còn kiếm tấm chồng. Chứ dì thì... Dì thì cũng cần mặc đẹp để ba con vui chứ, ba hen. Mắt ba tôi long lanh. Một tấm vải nhỏ thôi, không ngờ khiến dì và ba lại xúc động đến vậy. Hôm tiễn tôi lên tàu vào Nam, dì bịn rịn nắm tay tôi, nói khẽ. Dì hiểu vì sao con không kêu dì là mẹ. Chẳng biết lúc nào con gặp lại con, nên dì muốn nói với con câu này. Dù con gọi dì là dì đi nữa, thì tình cảm dì dành cho con và ba con không bao giờ thay đổi. Con vẫn là đứa con duy nhất của dì, và ba con vẫn là chỗ nương tựa duy nhất trong phần đời còn lại. Giọng dì nghẹn đi. Tôi ôm dì, cảm nhận hơi ấm dịu dàng tỏa lan từ dì. Con sẽ ra thăm ba con và dì mà, dì chăm sóc ba con giùm con nha. Dì gật đầu. Khi con tàu chuẩn bị lăn bánh, tôi nhìn dì và ba tôi còn đứng lại trên sân ga, vẫy tay chào. Con sẽ trở ra thăm ba và mẹ. Chẳng biết mẹ Hà có nghe không, nhưng tôi thấy rõ hai người vẫn vẫy tay với vẻ mặt ngậm ngùi. Tôi thấy họ nhìn theo tôi với ánh mắt long lanh thật nhiều điều thương yêu không thể nói hết.